Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Trọng Thành, Anh Vũ và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 4 năm 2013. Ngoại trưởng Mỹ tỏ ý rất quan ngại về căng thẳng ở Biển Đông. Thủ tướng Singapore cảnh báo về những nguy cơ đe dọa châu Á. Việt Nam cấm nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp bị khởi tố về tội rửa tiền trốn thuế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ huy động lực lượng hùng hậu để răn đe Bình Nhưỡng. Thái Lan xoay trục về phía Trung Quốc nhưng không bỏ đồng minh Mỹ, thông tín viên Arno Dubus phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, Ngoại trưởng Mỹ tỏ ý rất quan ngại về căng thẳng tại Biển Đông trong cuộc tiếp xúc với đồng nhiệm Philippines Albert Del Rosario vào hôm qua tại Washington. Ngoại trưởng John Kerry xác định quan ngại sâu sắc từ ngữ trong nguyên văn. Ông đồng thời tỏ ý ủng hộ hướng giải quyết tranh chấp chủ quyền trong khu vực Biển Đông thông qua cơ chế trọng tài. Đối với phía Philippines, tuyên bố đó đồng nghĩa với việc Hoa Kỳ tỏ lập trường ủng hộ quyết định của Manila kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế.
Đây là lần đầu tiên mà tân Ngoại trưởng Mỹ tiếp xúc với Ngoại trưởng Philippines từ ngày ông John Kerry nhậm chức. Trong một tuyên bố với báo giới, ông Kerry đã nhắc lại rằng Philippines là một trong năm đồng minh của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, do đó mối quan hệ này rất quan trọng vào lúc tình hình Biển Đông căng thẳng, lời lẽ trong nguyên văn. Ngoại trưởng Mỹ cũng nhắc lại hậu thuẫn của Hoa Kỳ đối với một bộ quy tắc ứng xử nhằm giải quyết các tranh chấp ngoài Biển Đông. Về phần mình, Ngoại trưởng Philippines Del Rosario đã xác nhận là nước ông quyết tâm củng cố quan hệ với đồng minh đã có hiệp ước với mình. Báo chí Philippines hôm nay đã trích dẫn một bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines nhận định rằng Ngoại trưởng Mỹ đã bày tỏ hậu thuẫn của Washington đối với quyết định của Manila yêu cầu Tòa án Trọng tài Liên Hợp Quốc phân xử về tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc. Theo bản thông cáo của Bộ Ngoại giao Philippines, ông Kerry đã bày tỏ thái độ hoàn toàn ủng hộ Philippines trong nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho tranh chấp tại Biển Đông. Cũng theo Bộ Ngoại giao Philippines, ông John Kerry đã nói cụ thể là nhân các hội nghị sắp tới đây của khối ASEAN, phía Mỹ sẽ bày tỏ lập trường ủng hộ sáng kiến của Philippines về việc thành lập một tòa án trọng tài trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Xin nhắc lại là Philippines đã chính thức đệ đơn kiện Trung Quốc về đường lưỡi bò ngày 22 tháng 1 năm 2013. Trung Quốc đã bác bỏ đơn kiện của Philippines ngày 19 tháng 2. Tuy nhiên, theo quy định của Công ước Liên Hợp Quốc, thủ tục trọng tài vẫn được tiến hành nếu bên nguyên đơn duy trì ý định của mình. Trong những ngày qua, có tin cho rằng Trung Quốc đang vận động để Philippines rút lại đơn kiện và có thể là Manila bỏ cuộc. Và hôm qua, Ngoại trưởng Del Rosario đã khẳng định, tôi xin nhấn mạnh rằng, chúng tôi muốn thấy tiến trình, tài phán đi đến nơi đến chốn, không nên hoài nghi về quyết tâm của chúng tôi.
Còn nhân chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vào hôm qua đã lưu ý rằng, các tính toán sai lầm khiến khu vực châu Á đang rất năng động, có thể thụt lùi nhiều năm. Đối với Thủ tướng Singapore, Mỹ có lợi ích cơ bản trong việc duy trì tự do lưu thông hàng hải và ổn định trong khu vực, vào lúc tranh chấp giữa Trung Quốc với các láng giềng gia tăng.
Phát biểu trong buổi ăn tối tập hợp giới lãnh đạo doanh nghiệp tại Mỹ, sau cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Obama tại Nhà Trắng, Thủ tướng Lý Hiển Long xác định, xin trích, chúng ta phải tìm cách ngăn ngừa mọi tính toán sai lầm, hành động không hay có nguy cơ đẩy lùi khu vực châu Á lại nhiều năm. Hết lời dẫn. Về quan hệ Mỹ-Trung, lãnh đạo Singapore, một đối tác lâu đời của Mỹ nhưng lại có quan hệ hữu hảo với Trung Quốc, đã cho là hiện có đủ chỗ tại châu Á để cho hai cường quốc Thái Bình Dương cùng thích nghi với nhau. Theo ông Lý Hiển Long, trong tư cách siêu cường quốc, vẫn còn uy lực trong nhiều thập niên tới, Hoa Kỳ lẽ dĩ nhiên phải bảo vệ quyền lợi của mình. Còn Trung Quốc, vì muốn giành một chỗ đứng tương xứng dưới ánh nắng mặt trời, thì sẽ phải cảnh giác trước mọi động thái bị xem là nhằm hạn chế quyền tự do hành động của họ. Hết lời dẫn. Trong thời gian gần đây, quan hệ đã xấu đi nhiều giữa Trung Quốc và Nhật Bản do tranh chấp quần đảo ở biển Hoa Đông. Trong lúc Việt Nam và Philippines đã dẫn đầu khối Đông Nam Á trong việc chỉ trích Bắc Kinh về các hành vi bị tố cáo là thái quá tại Biển Đông. Căng thẳng ở châu Á còn gia tăng thêm với các hành động của Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh đó, Singapore đã bật đèn xanh cho Mỹ triển khai 4 tàu chiến thế hệ mới tại căn cứ của mình. Với sự hiện diện tại chỗ của các phương tiện này, Hoa Kỳ có thể nhanh chóng tung lực lượng đến các vùng nước nông ven biển. Chiến hạm đầu tiên USS Freedom đang trên đường đến Singapore. Trong cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Lý Hiển Long vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hoan nghênh công cuộc hợp tác quân sự rất chặt chẽ giữa hai bên. Ông Obama còn cảm ơn Singapore đã tạo mọi điều kiện để Hoa Kỳ duy trì sự hiện diện thật sự ở Thái Bình Dương. Hết lời dẫn.
Liên quan đến Việt Nam, để phòng chống cúm gia cầm, Việt Nam cấm nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc. Sau khi có 2 trường hợp tử vong vì nhiễm chủng virus cúm mới H7N9 ở Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã nhanh chóng ra lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ nước láng giềng phương Bắc, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập từ bên kia biên giới.
Lệnh cấm nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc được phát đi qua công điện khẩn do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát ký ngày 2 tháng 4 gửi các địa phương. Theo đó, Việt Nam nghiêm cấm tất cả các hình thức vận chuyển, buôn bán tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới các tỉnh phía Bắc. Đây là biện pháp nhằm ngăn chặn tích cực và có hiệu quả không để virus H7N9 xâm nhập vào Việt Nam. Công điện cũng yêu cầu các lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan, công an, quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với ngành thú y, tăng cường kiểm soát việc buôn bán gia cầm các sản phẩm gia cầm qua biên giới. Lệnh cấm nói trên có hiệu lực ngay lập tức. Xin nhắc lại, bệnh cúm gia cầm do chủng virus mới H7N9 đã được phát hiện ở Trung Quốc tuần qua. Cơ quan y tế nước này hôm nay cho biết đã có 7 bệnh nhân mắc cúm H7N9, trong đó 2 trường hợp đã tử vong. Các sản phẩm gia cầm vẫn được nhập khẩu hợp pháp cũng như bất hợp pháp từ bên kia đường biên giới Trung Quốc, lâu nay vẫn tràn ngập thị trường Việt Nam. Thời gian gần đây, thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc, đặc biệt là thịt gà, không bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn, đang là một vấn đề đau đầu cho các nhà quản lý thị trường ở Việt Nam. Cách đây vài tuần, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hàng ngàn con gà và hàng tấn thịt gà nhập lậu từ Trung Quốc đã bị tịch thu tại biên giới. Việt Nam là một trong những nước Đông Nam Á bị dịch cúm gia cầm H5N1 tấn công dữ dội nhất. Đã có 59 trường hợp tử vong vì cúm gia cầm năm 2003. Dịch đã được dập tắt nhưng thi thoảng vẫn bùng phát trở lại. Năm ngoái ở Việt Nam vẫn có thêm 2 bệnh nhân chết vì cúm H5N1. Thông tấn xã Việt Nam hôm nay khẳng định Việt Nam đã kiểm soát được hoàn toàn dịch cúm H5N1 và cho biết chính phủ đã duyệt cho mua 40 triệu liều vaccine phòng dịch cúm gia cầm.
Tại Malaysia, hôm nay Thủ tướng Najib Razak đã quyết định giải tán quốc hội nước này. Quyết định đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến đảng cầm quyền từ 56 năm qua ở Malaysia. Thủ tướng Razak cho biết là sáng nay ông đã gặp nhà vua xin phép được giải tán quốc hội và sẽ tổ chức sớm cuộc bầu cử cơ quan lập pháp khóa 13. Tới đây, Ủy ban bầu cử sẽ phải khẩn trương họp lại để ấn định ngày bầu cử, rất có thể sẽ diễn ra trong vài tuần tới đây. Theo luật định Malaysia, cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 2 tháng sau khi có thông báo giải tán quốc hội.
Việc giải tán một loại quốc hội đã được nói đến từ nhiều tháng nay. Thông báo hôm nay được đưa ra đúng vào thời điểm uy tín của chính phủ xuống thấp chưa từng có, trong khi phe đối lập thì lại đang lên mạnh. Tổ chức quốc gia đoàn kết UMNO, đảng của Thủ tướng Najib, đã lãnh đạo đất nước Hồi giáo này từ khi Malaysia giành độc lập năm 1957 và vẫn chiếm đa số trong liên minh cầm quyền mặt trận quốc gia Barisan Nasional. Nhưng thời gian gần đây, chính phủ liên tục bị chỉ trích mạnh mẽ vì quản lý đất nước yếu kém, để nạn tham nhũng tràn lan, giá cả sinh hoạt đắt đỏ, tình trạng tội phạm phát triển. Giữa lúc bất bình của dân chúng ngày càng gia tăng, đối thủ chính trị của Thủ tướng hiện nay là ông Anwar Ibrahim lại ngày càng nổi trội trên chính trường. Ông Anwar, 64 tuổi, cựu đảng viên của UMNO, đã từng được cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad chỉ định làm phó cho ông. Thế nhưng vì những ý tưởng cải cách mà mối giao hảo giữa hai ông bị cắt đứt. Năm 1998, ông Anwar từng bị kết án tù vì có quan hệ tình dục đồng giới. Ở Malaysia, việc làm này vẫn bị coi là có tội. Phải mất nhiều năm đấu tranh chống lại các cáo buộc trên, đến năm 2004, ông Anwar mới ra khỏi nhà tù sau khi được xử trắng tội. 4 năm sau, tức là 2008, đảng Pakatan Rakyat của ông giành thắng lợi chưa từng có, chiếm 75 trên tổng số 222 ghế tại Quốc hội và kiểm soát 13 tiểu bang ở Malaysia. Trong phát biểu trên truyền hình Malaysia hôm nay, Thủ tướng Najib cam kết sẽ chuyển giao quyền lực một cách hòa bình trong trường hợp bị thất cử. Malaysia là một đất nước có 28 triệu dân, trong đó người Mã Lai chiếm 55%, người Hoa chiếm 30% và khoảng 10% là người gốc Ấn.
Còn tại New York, hôm qua, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua văn kiện đầu tiên hướng tới việc ký kết hiệp ước về buôn bán vũ khí quy ước. Hiệp định đã được thông qua với đa số rộng rãi, mặc dù nhiều nước chủ chốt trên thị trường vũ khí quốc tế không tham gia bỏ phiếu.
Nghị quyết để đi đến việc ký kết hiệp ước vào tháng 6 tới đây đã được thông qua với 154 phiếu thuận, 3 phiếu chống, gồm Syria, Bắc Triều Tiên và Iran. Ngoài ra, 23 thành viên không tham gia bỏ phiếu, trong đó có các nước xuất khẩu vũ khí lớn như Nga và Trung Quốc, hay những khách hàng quan trọng của thị trường này là Ai Cập, Ấn Độ, Indonesia. Đã được đưa ra thảo luận từ 7 năm qua, hiệp ước về buôn bán vũ khí trên thế giới là văn kiện quan trọng đầu tiên liên quan đến vấn đề giải trừ vũ khí sau hiệp ước cấm các vụ thử hạt nhân thông qua vào năm 1996. Hôm thứ Năm tuần trước tại New York, 193 thành viên của Liên Hợp Quốc đã không thể nhất trí với nhau về nội dung văn kiện dày 15 trang, quy định lại chuẩn mực việc buôn bán vũ khí trên thế giới, một thị trường phương tiện giết người có giá trị ước tính mỗi năm lên tới 80 tỷ đô la. Sau 10 ngày thảo luận, Iran, Syria và Bắc Triều Tiên đã phản đối văn kiện, một số nước trong đó có Pháp, Anh, Hoa Kỳ và một vài nước châu Phi, Mỹ Latin đã đề nghị Đại hội đồng bỏ phiếu thông qua một nghị quyết dựa trên nội dung cơ bản hiệp ước sẽ được ký bởi các nước thành viên. Các nước có quyền lựa chọn ký hay không, cũng như việc phê chuẩn hiệp ước, Nga cho biết ngay là sẽ không ký. Nguyên tắc cơ bản của hiệp ước đó là trước các thương vụ mua bán vũ khí, mỗi nước phải đánh giá xem các loại vũ khí được mua bán có liên quan đến lệnh cấm vận quốc tế, vi phạm nghiêm trọng nhân quyền hay phục vụ cho hoạt động khủng bố tội phạm hay không. Nếu có thì việc mua bán không được phép. Các loại vũ khí liên quan bao gồm từ súng lục cho đến máy bay, tàu chiến hoặc tên lửa. Đối tượng của hiệp ước bao gồm mọi thương vụ chuyển nhượng vũ khí quốc tế. Tuy nhiên, văn kiện này cũng để ngỏ khả năng cho một số trường hợp viện trợ quân sự song phương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đánh giá đây là một thành công ngoại giao lịch sử tạo đà cho những cố gắng giải trừ vũ khí tiếp theo của cộng đồng quốc tế.
Tại Pháp vừa xảy ra một cuộc địa chấn chính trị, cựu Bộ trưởng Ngân sách bị khởi tố về tội rửa tiền trốn thuế. Sau nhiều tuần lễ công khai chối cãi, vào hôm qua, cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp ông Jérôme Cahuzac đã thú nhận rằng ông có một tài khoản ở nước ngoài từ khoảng 20 năm nay, là đối tượng một cuộc điều tra tư pháp. Từ trung tuần tháng 3 vừa qua, ông Cahuzac đã chính thức bị khởi tố về tội danh rửa tiền trốn thuế. Lời thú nhận nói dối của vị bộ trưởng đã lập tức gây chấn động trong chính trường Pháp và đẩy chính phủ của Đảng Xã hội Pháp vào một tình thế khó khăn.
Như vậy, kể từ khi bị trang thông tin mạng Mediapart phát giác vào tháng 12 năm ngoái, cựu bộ trưởng Cahuzac đã khăng khăng bác bỏ việc ông có sở hữu một tài khoản ở nước ngoài. Cựu bộ trưởng ngân sách không chỉ phủ nhận sự việc đến cùng trên truyền thông, mà cả trước Quốc hội Pháp cũng như trong khi nói chuyện trực tiếp với Tổng thống. Ngày hôm qua, ông Cahuzac đã phải thú nhận sự thực với hai thẩm phán Renaud Van Riebeeck và Roger Leloir và đã yêu cầu ngân hàng chuyển 600.000 euro trong tài khoản ở nước ngoài kể trên về Pháp. Theo ghi nhận của báo giới, nỗi giận và cảm giác bị phản bội ngự trị bầu không khí tại Phủ Tổng thống Pháp tối hôm qua sau khi lời thú nhận của Jérôme Cahuzac được công bố. Về vấn đề này, Phủ Tổng thống Pháp đang thông báo cho biết Tổng thống François Hollande đã đón nhận, xin trích một cách hết sức nghiêm khắc lời thú nhận của ông Jérôme Cahuzac. Theo Tổng thống Pháp, viên cựu bộ trưởng đã phạm phải một lỗi lầm đạo đức không thể tha thứ được với việc phủ nhận sự thực, lời lẽ trong nguyên văn. Trên kênh truyền hình France 2, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault cũng tuyên bố không có lý gì mà không tin vào điều này, đồng thời khẳng định không hay biết gì trước đó về tài khoản của viên cựu bộ trưởng. Lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng đối lập UMP tại Hạ viện Christian Jacob tỏ ra nghi ngờ việc hai người đứng đầu nhà nước và chính phủ không biết sự thực. Còn Chủ tịch đảng UMP Jean-François Copé thì cho rằng việc ông Cahuzac nói dối khiến cánh tả từ giờ trở đi không còn có thể tự coi mình là tấm gương đạo đức, và yêu cầu Tổng thống Hollande phải giải trình về vụ việc này trước công dân Pháp. Hôm nay, theo tin từ Phủ Tổng thống, sau cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng sáng sớm nay, Tổng thống Hollande có một phát biểu về vụ cao ý rắc, phát biểu được phát đi trên truyền hình trước khi Tổng thống công du Maroc chiều nay. Theo ông François Bayrou, lãnh đạo phong trào cánh trung Modem, thì vụ việc này để lại những hậu quả lớn và gây đổ vỡ cho đời sống chính trị nước Pháp. Theo luật sư của ông Cao Huy Giác, số tiền nằm trong tài khoản ở nước ngoài của viên cựu bộ trưởng chủ yếu đến từ thu nhập của ông khi hành nghề phẫu thuật và một phần từ hoạt động tư vấn. Tháng 12 năm ngoái, trang mạng thông tin Mediapart đã khẳng định cựu bộ trưởng ngân sách có tài khoản ở nước ngoài với việc công bố một đoạn băng thu âm điện thoại, trong đó có một tiếng nói được coi là của ông Cao Huy Giác, nhắc đến một tài khoản tại ngân hàng Thụy Sĩ UBS. Băng ghi âm này đã được luật sư Michel Gonen, một cựu đối thủ chính trị của Jérôme Cahuzac, lưu giữ từ 12 năm nay. Theo cơ quan cảnh sát khoa học, giọng nói trong băng rõ ràng là của ông Cahuzac. Trước đó, vào ngày 19 tháng 3, ông Cahuzac đã từ nhiệm bộ trưởng, sau khi cơ quan công tố tuyên bố mở cuộc điều tra tư pháp. Với tội rửa tiền lậu thuế kể trên, cựu bộ trưởng ngân sách có thể bị phạt tù đến 5 năm.
Sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Mỹ huy động lực lượng hùng hậu để răn đe Bình Nhưỡng. Các ban tham mưu quân sự thường giữ bí mật về hoạt động tác chiến của mình. Thế nhưng trong những ngày qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã dồn dập loan tin về các quyết định như đưa oanh tạc cơ B-52 rồi B-2, sau đó là chiến đấu cơ tàng hình F-22 đến tham gia tập trận với Hàn Quốc. Bên cạnh đó, việc điều khu trục hạm có hệ thống chống tên lửa đến vùng biển Triều Tiên cũng được cập nhật hàng ngày. Động thái khác thường trên đây của quân đội Mỹ đã được giới phân tích xem là nhằm hai mục tiêu, vừa trấn an đồng minh của Mỹ trong khu vực và cả dân chúng Mỹ, vừa răn đe Bình Nhưỡng đang càng lúc càng hung hăng. Thông tin mới nhất được Lầu Năm Góc tung ra vào hôm qua là quyết định phái thêm một khu trục hạm có trang bị hệ thống bắn chặn tên lửa đến vị trí ở Tây Thái Bình Dương. Trước đó, Bộ Quốc phòng Mỹ đã xác nhận việc phái một khu trục hạm đến vùng gần bán đảo Triều Tiên, thực hiện nhiệm vụ gọi là phòng thủ tên lửa. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Liddell, hai chiến hạm USS Decatur và USS John McCain sẽ ở trong tư thế sẵn sàng đáp trả bất kỳ mối đe dọa bằng tên lửa nào nhắm vào các đồng minh của Hoa Kỳ hoặc vào lãnh thổ nước Mỹ. Ngoài các chiến hạm, một số nguồn tin còn cho biết là quân đội Mỹ cũng đang cho triển khai một hệ thống radar nổi X-band ngoài khơi Nhật Bản. Đây là loại radar chuyên dùng trong một hệ thống phòng thủ chống tên lửa để theo dõi hỏa tiễn của đối phương. Nguồn tin này tuy nhiên không được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận. Việc Hoa Kỳ khẩn trương bố trí hệ thống phòng thủ chống tên lửa trên biển cũng đi kèm với việc tăng cường các phương tiện phạt không trên không, nhằm đối phó với các mối đe dọa và hành động khiêu khích hung hăng của Bắc Triều Tiên. Mỹ đã liên tục phô trương các loại oanh tạc cơ B-52 và B-2, cũng như là loại chiến đấu cơ tàng hình F-22 trên không phận Hàn Quốc, trong khuôn khổ cuộc tập trận chung kéo dài cho đến ngày 30 tháng 4. Giới quan sát rất chú ý đến ý nghĩa răn đe của loại oanh tạc cơ tàng hình B-2. Trên tờ báo mạng Eurasia Review vào hôm qua, nhà nghiên cứu Rajaram Panda đã nhắc lại rằng chính loại B-2 này đã từng được dùng để tấn công vào Đại sứ quán Trung Quốc ở thủ đô Belgrade trong cuộc chiến tranh Kosovo vào năm 1999. Sự kiện đó được NATO trình bày như là một vụ tấn công lầm, nhưng theo một số giả thuyết, mục tiêu phi vụ oanh tạc của loại B-2 lúc ấy, do đặc điểm là có thể bắn chính xác vào các mục tiêu dưới đất, chính là tầng hầm của Sứ quán Trung Quốc, được nhân viên quân đội Trung Quốc dùng làm nơi truyền đi thông tin tình báo cho lực lượng của nhà độc tài Serbia Slobodan Milosevic. Theo chuyên gia Panda, tính xác thực của giả thuyết trên chưa được rõ, nhưng Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đều tin vào điều đó. Chính vì thế mà khi đưa loại B-2 đến tập trận tại Hàn Quốc, phía Mỹ hàm ý cho biết Bắc Triều Tiên là Hoa Kỳ không hề nao núng trước những lời đe dọa của Bình Nhưỡng và không loại trừ việc tấn công vào các mục tiêu có giá trị trọng yếu. Nhìn chung, từ lúc Bình Nhưỡng lên giọng cứng rắn, đe dọa giấy động Bình Đào, Hoa Kỳ đã triển khai cả một chiến dịch có thể nói là phong tỏa Bắc Triều Tiên trên mọi bình diện, kể cả trong lĩnh vực ngoại giao. Ngoài việc vận động các đồng minh truyền thống của mình, Hoa Kỳ còn hướng tới các nước thân cận với chế độ Bình Nhưỡng như Trung Quốc chẳng hạn. Tiếp tục chương trình là phần tin bổ sung, Bình Nhưỡng tiếp tục có thêm hành động đẩy thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên lên một nấc mới. Hôm nay, Bắc Triều Tiên thông báo chỉ cho các nhân viên Hàn Quốc đi ra, nhưng cấm đi vào trong khu cai sông nằm trên phần đất miền Bắc.
La zone de Kaesong est le dernier symbole encore debout de la coopération entre les deux Corées.
Khu công nghiệp Kaesong là biểu tượng cuối cùng còn lại của sự hợp tác giữa hai miền Triều Tiên. Nằm trên phần đất miền Bắc trong khu công nghiệp này, 120 doanh nghiệp của Hàn Quốc đem lại công ăn việc làm cho hơn 50.000 công nhân Bắc Triều Tiên. Đường biên giới này được mở cho các nhân viên quản lý doanh nghiệp của phía Hàn Quốc sang làm việc và để chuyên chở sản phẩm hàng hóa về miền Nam. Vậy nhưng sáng nay, chế độ Bình Nhưỡng thông báo là khoảng vài trăm người Hàn Quốc còn đang ở Kaesong có thể rời khỏi đó và không một người miền Nam nào được vào khu công nghiệp này nữa. Các nhà máy trong khu công nghiệp vẫn hoạt động nhưng nếu việc vận tải qua cửa khẩu biên giới bị ngừng thì toàn bộ hoạt động của khu công nghiệp cũng sẽ bị đình trệ. Trong quá khứ đã nhiều lần cứ mỗi khi có căng thẳng giữa hai miền việc lưu thông lại bị phong tỏa. Tuần trước, Bình Nhưỡng đã đe dọa đóng cửa khu Kaesong. Lần này thì họ đã chứng minh lời đe dọa đó là có thể trở thành hiện thực. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã phản ứng ngay bằng tuyên bố sẽ có hành động quân sự nếu như an toàn của các kiều dân miền Nam làm việc trong khu công nghiệp bị đe dọa.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Tại Miến Điện, truyền thông nhà nước hôm nay cho biết là chính quyền đã cho mở cuộc điều tra về vụ hỏa hoạn tại một trường dạy đạo Hồi vào hôm qua khiến 13 thiếu niên thiệt mạng. Theo các nhà quan sát, chính quyền muốn trấn an người dân trước những mối lo ngại rằng có mối liên quan giữa thảm kịch đó với các bạo lực tôn giáo mới đây.
Nhật báo New Life of Myanmar cho biết một ủy ban gồm 7 người sẽ điều tra về các nguyên nhân của trận hỏa hoạn và đệ trình một bản báo cáo trước ngày thứ 6 tuần này. Vào sáng sớm hôm qua, hỏa hoạn đã bùng lên tại một trường học đạo Hồi ở trung tâm thành phố Rangoon, nơi có 70 người nghỉ đêm tại đó. Ngay lập tức, cảnh sát cho rằng nguyên nhân của trận cháy là do điện và quy trách nhiệm cho hai giáo viên phụ trách của đêm hôm đó là đã không có phản ứng gì sau các tín hiệu báo động. Một số người dường như tin vào lời giải thích của chính quyền. Trả lời AFP, ông Ye Nau Ten, thư ký của một tổ chức Hồi giáo tại Miến Điện cho biết ông tin tưởng 100% vào cách giải thích này. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng cao độ giữa các cộng đồng Phật giáo và Hồi giáo sau các vụ bạo động hồi tháng trước khiến 43 người thiệt mạng tại miền Trung Miến Điện, thì nhiều người Hồi giáo lo sợ bạo lực sẽ tiếp tục lan rộng và nghi ngờ rằng có thể có kẻ chủ mưu trong vụ hỏa hoạn này. Bạo lực tại Metila, miền Trung Miến Điện diễn ra từ ngày 20 tháng 3 đến 22 tháng 3, khoảng 12.000 người đã phải đi sơ tán. Tình hình yên ổn trở lại vài ngày nay sau khi Tổng thống Thanh Sen tuyên bố không dung thứ cho những kẻ cực đoan tôn giáo.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Arnaud Dubus từ Bangkok phân tích về chủ đề Thái Lan xoay trục về phía Trung Quốc, nhưng không bỏ đồng minh Mỹ.
Trong bối cảnh Trung Quốc và Hoa Kỳ tranh giành áp đặt ảnh hưởng chính trị và kinh tế lên vùng Đông Nam Á và cạnh tranh hai bên ngày gay gắt hơn, Thái Lan, quốc gia bản lề trên lục địa vùng Đông Nam Á, đang cố cân bằng quan hệ giữa hai cường quốc. Một mặt thì Hoa Kỳ, quốc gia mà các mối liên hệ được nung đúc từ thời chiến tranh lạnh, thì quan hệ có phần đã bị mòn đi, trong lúc mà Trung Quốc đang khôn khéo chiêu dụ qua một chiến lược ngoại giao vừa kinh tế vừa văn hóa. Tại chỗ, thông tin viên Arnaud Dubus phân tích thế đứng của Thái Lan như sau.
La Thaïlande a des liens politiques et de sécurité forts avec les États-Unis.
Thái Lan có quan hệ chính trị và an ninh rất chặt chẽ với Hoa Kỳ. Bangkok thường được gọi là đồng minh chủ chốt ngoài khối NATO của Washington. Quy chế đó cho phép Thái Lan được ưu đãi trong trợ giúp quân sự, kể cả những khoản tín dụng rất hời để mua vũ khí. Nhưng điều đã khiến cho tình hình thay đổi dần dần từ cuối thập niên 80 là sự kiện Trung Quốc không còn bị xem là một mối đe dọa đối với Thái Lan nữa, trong lúc đà vươn lên về mặt quân sự của Trung Quốc lại khiến cho Washington lo ngại. Tóm lại, Thái Lan và Hoa Kỳ không còn cùng chung mục tiêu về an ninh. Trong cùng một thời điểm, Trung Quốc đã trở thành một đối tác kinh tế rất quan trọng của Thái Lan. Trong năm 2011, kim ngạch trao đổi giữa hai bên lên tới 65 tỷ đô la, gần gấp đôi trao đổi giữa Mỹ và Thái Lan. Công cuộc hội nhập kinh tế của khối ASEAN lại càng thúc đẩy mạnh mẽ xu hướng này. Thái Lan đã ký một hiệp định tự do mậu dịch với Trung Quốc về nông sản vào năm 2003 và một hiệp định rộng hơn giữa ASEAN với Trung Quốc đã có hiệu lực từ năm 2010. Trong tình hình chính quyền Thái Lan đương nhiệm dành ưu tiên cho vấn đề kinh tế hơn là chính trị và an ninh, trong chính sách ngoại giao của mình, rõ ràng là đang có một sự xoay trục của Thái Lan hướng về phía Trung Quốc.
Theo anh, thì các dự án hạ tầng cơ sở giao thông cấp khu vực phải chăng đã tạo thuận lợi cho tiến trình mà anh gọi là xoay trục đó?
Oui, tout à fait. La mise en place des corridors routiers dans le cadre des projets de la sous-région du Grand Mekong.
Đúng như thế, việc thiết lập các hành lang giao thông trong các dự án của tiểu vùng sông Mekong hầu như đã hoàn tất, ngoại trừ ở Miến Điện. Trong số những hành lang này, một trong những trục quan trọng nhất là hành lang Bắc Nam đi từ Vân Nam qua Lào và đến Thái Lan. Từ nay đến năm 2016, trục lộ này sẽ có thêm đường xe lửa băng qua Lào và kể từ thành phố biên giới Nong Khai sẽ được nối với một đường cao tốc đi về hướng Bangkok và biên giới Malaysia. Trục lộ Đông Tây nối liền Ấn Độ Dương với Biển Đông cũng đi qua Bangkok. Thái Lan như thế sẽ vẫn là giao lộ trọng yếu của mạng lưới giao thông khu vực giữa Trung Quốc và vùng Đông Nam Á. Cho nên Thái Lan cần định hướng lại kinh tế của mình, hướng nó về phía Trung Quốc, cũng như tất cả các quốc gia trong khu vực đang làm.
Comme le font d'ailleurs la quasi-totalité des pays de la région.
Thưa anh, điều này phải chăng có nghĩa là Thái Lan giữ khoảng cách với Mỹ?
Non, la Thaïlande reste un partenaire privilégié des États-Unis, notamment dans le domaine de la sécurité.
Không đâu, Thái Lan vẫn là một đối tác quan trọng của Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh. Cuộc tập trận Cobra Gold thường niên do Mỹ tài trợ tổ chức trên đất Thái là cuộc tập trận quan trọng nhất ở châu Á. Ngoài ra thì như truyền thống ngoại giao của họ, Thái Lan luôn luôn tránh việc dấn thân quá sâu cùng với một đối tác duy nhất mà chỉ muốn tạo thế cân bằng giữa các cường quốc như Bangkok đã khôn khéo làm trong thời kỳ thuộc địa giữa đế chế Anh và Đông Dương của Pháp. Bị quyến rũ trước đà vươn lên hùng mạnh của kinh tế Trung Quốc, nhưng Thái Lan vẫn thận trọng khi nhìn thấy thái độ ngày càng hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông.
Notamment en observant l'agressivité croissante de Pékin en mer de Chine méridionale.
Anh vừa đề cập đến khía cạnh ngoại giao văn hóa của Trung Quốc. Anh có thể nói rõ hơn ạ?
La Chine est très habile à ce niveau car elle joue sur le fait qu'une large partie de la population des grandes villes thaïlandaises est d'origine chinoise.
Trung Quốc rất khéo léo trên điểm này và xoáy vào khía cạnh là có một phần lớn dân chúng ở các thành phố lớn tại Thái Lan là người gốc Hoa. Bắc Kinh rất tích cực trong việc khuyến khích học tiếng Hoa trong giới trẻ Thái Lan. Hàng năm, họ gửi cả ngàn người đến dạy tiếng Hoa tại Thái Lan. Tiếng Quan Thoại là một trong những ngoại ngữ được học nhiều nhất trong trường phổ thông Thái Lan, bên cạnh tiếng Anh và tiếng Nhật. Mặc dù vậy, thanh niên Thái Lan vẫn thích văn hóa Mỹ hay văn hóa Hàn Quốc hơn là văn hóa Trung Quốc. Giấc mơ của một thanh niên thuộc gia đình khá giả ở Thái Lan là đi du học ở Yale hay Columbia bên Mỹ, chứ không phải là qua Bắc Kinh hay Thượng Hải.
Dans les universités de Yale ou de Columbia et non pas à Pékin ou à Shanghai.
Xin cảm ơn thông tin viên Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay. Thank you.
SFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Ngoại trưởng Mỹ tỏ ý rất quan ngại về căng thẳng tại Biển Đông. Thủ tướng Singapore cảnh báo về những nguy cơ đe dọa châu Á. Việt Nam cấm nhập khẩu gia cầm từ Trung Quốc. Cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp bị khởi tố về tội rửa tiền trốn thuế. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ huy động một lực lượng hùng hậu để răn đe Bình Nhưỡng. Thái Lan xoay trục về phía Trung Quốc nhưng không từ bỏ đồng minh Mỹ, thông tin viên Agrodibis phân tích từ Bangkok. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Cách đây 2 năm, sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, chế độ quân phiệt tại Miến Điện đã chính thức nhường chỗ cho một chính quyền dân sự. Từ đó một số cải cách dân chủ đã được tiến hành, được sự hoan nghênh của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng tiến trình cải tổ dân chủ tại đất nước này đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi xung đột giữa các cộng đồng. Nhật báo Công giáo La Khoa phân tích chủ đề này qua bài viết chạy tựa Bạo lực giữa các cộng đồng đe dọa quá trình chuyển tiếp chính trị.
Từ 2 tuần nay, bạo lực tôn giáo trở nên nghiêm trọng tại Miến Điện, cướp đi sinh mạng của 50 người. Các vụ bạo lực này là do những người theo Phật giáo quá khích nhắm vào cộng đồng người Hồi giáo chiếm thiểu số. Vào đêm 26 tháng 3 vừa qua, tại thành phố Natalin, cách thành phố Rangun 200 cây số về phía bắc, nhiều nhà cửa của người Hồi giáo và một nhà thờ Hồi giáo đã bị các nhóm quá khích đập phá suốt 4 tiếng đồng hồ. Theo chính quyền địa phương, thì số người đập phá này có hơn 200 người. Tờ báo nêu ra một điểm đáng chú ý là những người tấn công không hề bịt mặt, họ hành động công khai và hầu như không e dè gì cả, chính quyền thì chẳng bắt bớ một người nào. Tại một địa phương khác cách Natalin 200 cây số về phía bắc, cách đây 2 tuần cũng đã xảy ra xung đột tôn giáo nghiêm trọng. Nhiều nhóm nhà sư Phật giáo quá khích đã tấn công và đốt phá nhà cửa của những người Hồi giáo, làm thiệt mạng đến 43 người. Cảnh sát chỉ mới bắt có 35 người, trong khi đó có khoảng 12.000 người Hồi giáo đã phải chạy loạn khỏi địa phương. Mới hôm qua, tại Rangun, thành phố lớn nhất và là thủ đô của Miến Điện đến năm 2006, một ngôi trường nội trú của người Hồi giáo đã bị bốc cháy vào lúc nửa đêm, làm thiệt mạng 13 học sinh. Nhà cầm quyền đã khẳng định hỏa hoạn là do chập điện. Thế nhưng, La Khoa cho biết, cách đây một tuần ở thành phố này đã có tin đồn về việc các vụ bạo lực sẽ xảy ra. Vì thế, cộng đồng người Hồi giáo ở đây không tin vào kết luận nói trên của chính quyền. Một quan chức Liên Hiệp Quốc phụ trách hồ sơ Miến Điện cho biết là cảnh sát và quân đội Miến Điện đã không có hành động gì đáng kể và đã cố ý để cho bạo lực xảy ra. Một nhà chính trị tại Natalin cho rằng có nhiều người tại Miến Điện không chấp nhận quá trình chuyển tiếp dân chủ và họ muốn trở lại chế độ quân phiệt bởi dưới chế độ cũ họ được nhiều đặc quyền đặc lợi hơn. Các chức sắc tôn giáo của cộng đồng người Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Hồi giáo của Miến Điện đã đồng loạt yêu cầu chính phủ làm rõ các vụ bạo lực nói trên. Riêng về Nobel Hòa Bình, ông San Suu Kyi, La Croix cho hay, đến giờ này bà vẫn im hơi lặng tiếng. Chỉ trong vòng 2 tuần qua ở miền Trung Miến Điện đã có đến 37 nhà thờ Hồi giáo bị đốt phá. Một số địa phương đã được đặt trong tình trạng khẩn cấp và thực hiện lệnh giới nghiêm. Đã có những đoàn xe quân đội xuất hiện tuần tra ở một số địa phương. Trong bối cảnh đó, một chính khách địa phương lo ngại, xin trích, nếu xung đột tiếp tục lan rộng thì tình trạng bất ổn sẽ tạo cớ cho quân đội trở lại áp đặt quyền kiểm soát.
Nhìn về một điểm nóng khác tại châu Á là bán đảo Triều Tiên, Lee Jae-ku đăng bài, Bắc Triều Tiên thúc đẩy trở lại việc sản xuất bom plutonium.
Gần đây chính quyền Bình Nhưỡng đã không ngừng có động thái khiêu khích với những lời lẽ sặc mùi hiếu chiến, tuy vậy vẫn chưa có hành động cụ thể. Thế nhưng hành động cụ thể rốt cuộc cũng đã đến khi mà hôm qua hãng tin KCNA của Bắc Triều Tiên đã cho biết nước này sẽ cho tái vận hành các cơ sở hạt nhân vốn đã bị tạm ngừng hoạt động theo các thỏa thuận ngoại giao hồi năm 2007. Chưa hết, từ lâu Bình Nhưỡng luôn phủ nhận việc phát triển hạt nhân quân sự. Thế nhưng hồi Chủ nhật rồi, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố chính thức rằng, xin trích, hiện đại hóa nguồn năng lượng hạt nhân là mấu chốt trong công cuộc phát triển công nghệ để tiến tới sản xuất vũ khí nguyên tử. Ngay lập tức, nhiều nước đã lên án động thái này của Bắc Triều Tiên, ngay cả anh bạn láng giềng thân thiết nhất là Trung Quốc cũng tỏ ra quan ngại. Về phần mình, Hoa Kỳ đang tiếp tục lợi dụng thái độ khiêu khích của Bắc Triều Tiên để tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực. máy bay ném bom B-52, B-2, máy bay tiêm kích F-22 của Mỹ đã xuất hiện trên bầu trời Hàn Quốc. Mỹ cũng đã cho neo ngoài khơi Hàn Quốc một khu trục hạm đánh chặn tên lửa và một hệ thống radar khổng lồ. Mỹ cũng đã cho tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tại khu vực Alaska. Thêm vào đó, Lê Dê Cô đăng bài phỏng vấn chuyên gia quan hệ quốc tế Jean-Vincent Prissy. Chuyên gia này cho rằng, khu vực bán đảo Triều Tiên đang diễn ra một cuộc chiến tranh lạnh, tức là các bên ra sức hù dọa lẫn nhau, trong khi không bên nào muốn xảy ra chiến tranh thật sự. Bàn về việc Mỹ tăng cường quân sự tại châu Á, chuyên gia Prissy cho rằng, ngoài khu vực bán đảo Triều Tiên và ở Nhật Bản, Mỹ còn tăng cường lực lượng ở Philippines, Thái Lan và Singapore, nơi mà Trung Quốc đang muốn gặm nhấm toàn bộ diện tích, trong khi đó có đến 40% hàng hóa giao dịch trên thế giới phải đi qua khu vực này.
Nhận định về hồ sơ Bắc Triều Tiên, nhật báo cánh hữu Le Figaro đăng bài "Trò chơi đầy nguy hiểm của Kim Jong-un, nhà lãnh đạo trẻ đang tìm cách khẳng định quyền lực".
Tờ báo dẫn lời một chuyên gia cho rằng, lối hành xử đầy khiêu khích của Kim Jong-un đã quá quen thuộc vì đã được ông Kim Jong-un sử dụng nhiều lần, đó là gây sức ép để đổi lấy các thỏa thuận ngoại giao và kinh tế của Mỹ và Hàn Quốc. Thế nhưng lần khiêu khích này ồn ào hơn bình thường, bởi theo tờ báo có thể đó là dấu hiệu bất ổn chính trị trong nội bộ lãnh đạo của Bắc Triều Tiên, vì thế ông Kim Jong-un mới làm đình làm đám để khẳng định quyền lực với quân đội, để lấy lòng tin với dân chúng.
Nhìn sang châu Âu, nhật báo Le Figaro có bài báo động về tình hình thất nghiệp đang leo thang và sự sụt giảm của ngành công nghiệp chế biến.
Theo số liệu vừa được công bố, trong tháng 2 năm 2013, khu vực 10 nước sử dụng đồng euro, tức là Eurozone, có tổng cộng 19 triệu người thất nghiệp, tức đạt mức kỷ lục mới. Như vậy, chỉ trong vòng một năm, khu vực này đã có thêm 1,7 triệu người thất nghiệp. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 của Eurozone như vậy là ở mức 12%, trong khi con số này hồi tháng trước là 11,9%. Sản xuất công nghiệp chế biến của Eurozone sụt giảm, trong khi đó đến hiện tại cuộc khủng hoảng tài chính vẫn chưa kịp gây ảnh hưởng cho khu vực, nhưng những ảnh hưởng sẽ bắt đầu được cảm nhận trong tháng 4 này. Nhận định chung cho viễn cảnh sắp tới của Eurozone, Le Figaro cho rằng sẽ không có gì sáng sủa.
Sau 4 tháng khẳng định rồi tái khẳng định sự trong sạch của mình, hôm qua, cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp, ông Jérôme Cahuzac, bất ngờ thú nhận có sở hữu một tài khoản kết xù ở Thụy Sĩ. Lời thú nhận đã tạo một cú sốc lớn trong xã hội Pháp và trở thành chủ đề nóng của hầu hết các báo Pháp ngày hôm nay.
Nhật báo cánh hữu Pháp Le Figaro không bỏ qua cơ hội tấn công cánh tả của Tổng thống Hollande khi đăng bức ảnh lớn của ông Cahuzac trên trang nhất, kèm theo một đoạn bức thư xin lỗi của ông này gửi cho Tổng thống, Thủ tướng và toàn thể nhân dân Pháp. Ngoài những bài mổ xẻ vụ việc trốn thuế của ông Cahuzac, tờ báo còn dành bài xã luận cho hồ sơ này với dòng tựa báo động, tàn phá. Tờ báo dùng từ tàn phá để chỉ hành động trốn thuế của ông Cahuzac. Trong thực tế thì ông Cahuzac thú nhận là có tài khoản trên dưới 600.000 euro ở Thụy Sĩ, nhưng tờ báo cánh hữu không nhắm vào sự tàn phá về vật chất của vụ việc, mà là sự tàn phá đối với đạo đức chính trị tại Pháp. Bởi lẽ, theo tờ báo, ông Cahuzac đã nói dối với Tổng thống, với Thủ tướng và với cả Quốc hội. Le Figaro không dừng ở việc chỉ trích cá nhân ông Cahuzac, mà tờ báo này đã tỏ ra gai gắt với cánh tả của đương kim Tổng thống François Hollande. Không chỉ có báo chí cánh hữu chỉ trích vụ án Cahuzac, mà ngay cả những tờ báo cánh tả cũng không tiếc lời nặng nhẹ. Nhật báo Cộng sản L'Humanité đăng tựa lớn trên trang nhất, Cahuzac ngã nhào từ thiên đường thuế của mình. Ngoài những bài thông tin chi tiết về hồ sơ Cahuzac, tờ báo Cộng sản Pháp còn có bài lược lại các phản ứng đến từ mọi phía, từ các chính khách cánh tả đến các chính khách cánh hữu. Những quan chức cánh hữu khi chỉ trích thì luôn nhắm vào Tổng thống Hollande, như lời một dân biểu thuộc đảng UMP cánh hữu được tờ báo dẫn lại, xin trích. Những lời hứa về một nền Cộng hòa không tì vết của ông Hollande đã tiêu tan. Về phần mình, nhật báo cánh tả Libération cũng dành trang nhất đăng ảnh lớn của đương sự Cahuzac kèm theo dòng tít lớn, thiếu tư cách. Tờ báo nhắc lại, hồi ngày 19 tháng 3 rồi, Tổng thống François Hollande đã cách chức ông Cahuzac, nhưng sau đó ông này vẫn tiếp tục phủ nhận về tài khoản ở nước ngoài của ông. Để rồi đến hôm qua, ông này mới thú nhận vụ việc, một sự thú nhận quá muộn màng, bởi đã bao tháng trời ông này nói dối với tất cả mọi người. Libération nhận định, vụ việc Cahuzac sẽ gây mất uy tín cho chính phủ Hollande, Trong bối cảnh ông này ngày càng mất điểm tín nhiệm trong dân chúng vì chính sách điều hành kinh tế không hiệu quả. Trong bài xã luận chạy tựa Mất tín nhiệm, tờ báo cho rằng vụ việc không chỉ dừng ở việc mất uy tín của ông Cai Giác hay chính phủ Hollande, mà còn khiến đời sống chính trị của Pháp rơi vào một bầu không khí ngờ vực.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí khoa học do Trọng Thành biên soạn với chủ đề Có đủ ARV cho người bệnh, thách thức chủ yếu trong cuộc chiến chống HIV/AIDS tại Việt Nam. Tạp chí có sự tham gia của các bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy, Hải Phòng, Khuất Thị Hải Oanh, Hà Nội và ông Phan Trọng Chí từ Sài Gòn. Kính thưa quý vị, cũng như nhiều quốc gia đang phát triển, đại dịch HIV/AIDS là một hiểm họa lớn tại Việt Nam. Tính đến giữa năm 2012, toàn quốc có hơn 200.000 người nhiễm HIV, trong đó có 60.000 người chuyển sang giai đoạn AIDS. Mỗi tháng, Việt Nam phát hiện trung bình trên 1.000 ca mới. Mặc dù trong những năm gần đây, Việt Nam được ghi nhận như là một quốc gia có các tiến bộ hết sức đáng kể trong việc phòng chống đại dịch thế kỷ, nhưng việc khống chế và tiếp tục đẩy lùi căn bệnh này vẫn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Tạp chí Y tế của EFI tuần này muốn chuyển đến quý thính giả một số ghi nhận về những thay đổi lớn trong trị liệu chống HIV/AIDS trong những năm gần đây tại Việt Nam, và đặc biệt là một số thách thức cơ bản hiện nay liên quan đến việc duy trì và cải thiện hiệu quả trị liệu, đặc biệt trên phương diện cách sử dụng thuốc và việc tạo lập nguồn cung cấp thuốc. Khách mời của tạp chí hôm nay là bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy, khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, người đã nhiều năm làm việc với bệnh nhân HIV/AIDS, đặc biệt với kinh nghiệm phòng khám ngoại trú. Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng, CSDI, có trụ sở tại Hà Nội, một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, điều hành diễn đàn xã hội dân sự, hợp tác phòng chống AIDS tại Việt Nam, và ông Phan Trọng Chí, Phó chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn giúp bạn, một mạng lưới hỗ trợ những người mắc HIV, có mặt tại 24 quận huyện, thành phố Sài Gòn. Trước hết xin mời quý vị nghe tiếng nói của bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy, khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng, về những thay đổi lớn trong việc điều trị HIV/AIDS trong vòng 10 năm trở lại đây và những điểm chính trong hệ thống điều trị HIV tại Việt Nam.
Như mọi người đều biết thì dịch HIV/AIDS bắt đầu từ những thập kỷ 80 và cho đến bây giờ thì đã là hơn 30 năm rồi. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tình hình HIV gần đây thì cũng được rất là quan tâm. Bắt đầu từ năm 2004 thì những cái điều trị bằng thuốc kháng virus bắt đầu được đưa vào Việt Nam. Và cho đến nay thì có thể nói rằng là trong 64 tỉnh trong cả nước thì đều có những cái phòng khám ngoại trú dành cho những người nhiễm HIV/AIDS. Và tại các phòng khám ngoại trú đó thì các bệnh nhân họ được quản lý, được điều trị dự phòng các bệnh nhiễm trùng cơ hội, được điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội đơn giản và họ được điều trị ARV tại các phòng khám ngoại trú đó. Còn tại các khoa truyền nhiễm của tuyến tỉnh ở trong cả nước ấy, thì tiếp nhận những cái bệnh nhân mà nhiễm HIV/AIDS mà có những cái bệnh nhiễm trùng cơ hội nặng thì được vào khoa điều trị, và sau khi mà được vào khoa điều trị và ổn định thì họ lại cũng được gửi về phòng khám ngoại trú để được quản lý tiếp. Và thêm nữa thì HIV/AIDS thì thường là đồng hành với lao, và các bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS thì rất là dễ mắc lao thì họ cũng sẽ được quản lý lao ở bệnh viện lao hoặc là ở trong các trung tâm y tế dự phòng của các tuyến quận huyện của các tỉnh nhất, và họ được điều trị lao và kết hợp với cả HIV/AIDS nữa. Riêng thành phố Hải Phòng ấy thì bệnh nhân HIV/AIDS cho đến bây giờ thì theo con số báo cáo thì có khoảng hơn 9.000 người bị. Và tôi thì công tác tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Việt Tiệp, tức là một cái bệnh viện đa khoa của thành phố Hải Phòng. Thì ở đây có một cái phòng khám ngoại trú thì với số lượng bệnh nhân được quản lý rất là cao là 2.619 bệnh nhân. Trong đó thì hiện tại là còn bệnh nhân còn thường xuyên đến phòng khám ngoại trú là 1.151 bệnh nhân. Và trong đó là điều trị ARV là có đến 1.068 người. Còn tại Hải Phòng ấy thì có những 12 cái phòng khám ngoại trú dành cho bệnh nhân HIV/AIDS, và như vậy thì tất cả các quận và các huyện trong thành phố Hải Phòng thì đều có phòng khám HIV/AIDS ngoại trú để dành cho những người mà bệnh nhân mà họ đến đấy họ có điều trị.
Bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa mang tính bước ngoặt của điều trị ARV, liệu pháp kháng retrovirus trong cuộc chiến đẩy lùi HIV?
Nhìn chung là từ khi mà có ARV ấy, thì cái tình hình điều trị HIV nó rất là sáng sủa. Tức là trước đây người ta nói là HIV là một cái căn bệnh chết người ấy, thì đúng là từ khi có ARV thì tôi thấy nó trở thành một căn bệnh mãn tính và bệnh nhân trở nên rất là khỏe mạnh. Trước những năm 2004 mà khi chưa có ARV thì tôi làm trong cái đơn vị mà chuyên chăm sóc bệnh nhân HIV thì có thể nói là ngày nào cũng có 1-2 bệnh nhân chết, và tôi nghĩ rằng là đây là một cái tiên lượng rất là tốt đối với bệnh nhân HIV.
Dạ, thưa chị, thì chị có nghĩ rằng là có những cái vấn đề gì mà tương đối gọi là trở ngại hiện nay hay không trong cái đối xử với cái căn bệnh này? Dạ.
Mà nhìn chung thì cũng phải xin nhấn mạnh lại là trước đây thì các vấn đề về kỳ thị ấy, thì rất là nhiều đối với HIV/AIDS, nhưng mà trong những cái cuộc đấu tranh HIV rất là dài thì những cái việc kỳ thị đã được giảm đi rất là nhiều, và tôi cũng không muốn nói là nó đã hết hẳn. Tuy nhiên thì cái thách thức mà đối với các bệnh nhân HIV/AIDS tại Việt Nam hiện nay, bản thân tôi thì không phải đến bây giờ tôi mới đặt câu hỏi đâu, và ngay từ những ngày đầu, từ những năm 2004 khi mà các tổ chức quốc tế viện trợ về thuốc men và về kỹ thuật vào Việt Nam, thì tôi luôn luôn có một câu hỏi rằng là vậy thì họ viện trợ đến khi nào, và khi nào thì nếu như họ mà rút đi, họ không còn cho kinh phí nữa, thì lúc đấy cái bài toán đấy sẽ phải giải như thế nào? Thì thực sự đấy là một thách thức rất lớn, và tôi cho đây là một bài toán không phải là dễ giải.
Về khả năng tạo lập nguồn thuốc cho điều trị, vấn đề nan giải hàng đầu trong việc ngăn chặn căn bệnh thế kỷ sau khi các tổ chức quốc tế không còn tài trợ nữa, sau đây là một vài suy nghĩ của bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phát triển Cộng đồng.
Đấy là nỗi lo lắng của rất là nhiều người, nhất là những bệnh nhân mà hiện nay đang uống thuốc. Thế tuy nhiên thì nó có mấy điều như thế này. Thứ nhất là hiện nay thì các nhà tài trợ quốc tế khi mà rút khỏi Việt Nam hoặc là bất kỳ một nước nào, nhất là rút khỏi chương trình điều trị, thì họ cũng phải làm cái việc đấy một cách rất là có trách nhiệm, chứ không thể là ngày hôm nay còn đang tài trợ cho bệnh nhân uống thuốc, ngày mai cắt ngay được, mà phải có cái sự gọi là chuyển giao giữa nhà tài trợ với chính phủ Việt Nam. Thì Oanh biết là hiện nay các nhà tài trợ lớn, cụ thể là chính phủ Mỹ, thì đang có cái động thái là thảo luận với chính phủ Việt Nam để chuyển giao cái chương trình điều trị sang bên phía chính phủ chịu trách nhiệm. Thế còn về cái nguồn đảm bảo tài chính thì Oanh được biết rằng là hiện nay chính phủ cũng đang cân nhắc các cái nguồn tài chính để đảm bảo cho cái việc điều trị sau khi các nhà tài trợ rút đi. Cụ thể là đang có những cái thảo luận để đưa cái điều trị HIV vào trong cái chương trình bảo hiểm y tế và các cái chương trình an sinh xã hội khác. Bởi vì HIV thì thật ra là nó cũng là một bệnh mãn tính thôi. Thì những bệnh nhân mà bị bệnh mãn tính khác đang được điều trị thì những bệnh nhân mà bị HIV cũng có thể là được điều trị trong các cái chương trình tương tự như vậy. Vấn đề thứ ba nữa là đương nhiên là cái chuyện là chính phủ hoặc là các cái chương trình an sinh xã hội có đủ tiền để mua thuốc hay không thì nó phụ thuộc vào giá thuốc rất là nhiều. Sản xuất thuốc ở trong nước không có nghĩa rằng là nó rẻ hơn là thuốc nhập khẩu. Hiện nay theo như anh được biết ý, thì cái giá thành thuốc điều trị HIV mà mua ở trong nước thì thậm chí là còn đắt hơn là nhập khẩu thuốc mà gọi là generic, cái thuốc mà đã không còn bản quyền của Ấn Độ. Đấy là quyết định của chính phủ là sẽ phải cân nhắc xem là mua cái nguồn thuốc nào để cho nó rẻ. Đương nhiên là cái việc mà sản xuất được thuốc ở trong nước thì nó dường như là mình có cái gọi là tâm thế là yên tâm hơn. Thế tuy nhiên thì cái việc sản xuất thuốc trong nước thì nó phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Đấy là cái bài toán mà nó tương đối là phức tạp mà có nhiều yếu tố phải cân nhắc đến. Anh cũng biết là chính phủ thì hiện nay đang chỉ đạo để xây dựng cái gọi là các cái văn bản liên quan đến vấn đề bản quyền và vấn đề ví dụ như là giấy phép bắt buộc cho các cái loại thuốc mà cần cần thiết cho cái điều trị cho bệnh nhân ở Việt Nam. Bản thân Oanh thì không quá lo về chuyện này, mà chỉ cần là các nhà tài trợ khi rút khỏi Việt Nam thì rút đi một cách có trách nhiệm. Thứ hai nữa là chính phủ quan tâm đến vấn đề này để giải quyết cả về mặt tài chính cũng như là các cái rào cản về pháp lý để mà có thể là cái giá thuốc điều trị HIV ở Việt Nam trong thời gian tới nó không bị quá đắt, nằm trong cái khả năng chi trả của chính phủ cũng như là của người dân.
Như chúng ta thấy, áp dụng rộng rãi thuốc ARV trong điều trị là một bước tiến quyết định. Cụ thể trong trường hợp Việt Nam, nó đã làm giảm một cách hết sức đáng kể số lượng người tử vong vì HIV, không chỉ kéo dài tuổi thọ của người bệnh mà giúp cho họ sống với sức khỏe tốt. Tuy nhiên cho đến nay, xét trên tổng số người nhiễm HIV, số người được điều trị bằng liệu pháp này với tài trợ quốc tế và của chính phủ Việt Nam tính vào thời điểm năm 2010 mới chỉ là hơn 40.000 người trên tổng số khoảng 250.000 người bệnh vào thời điểm đó. Tại Việt Nam, liệu có các chủ trương mở rộng diện sử dụng ARV, đặc biệt là sử dụng ARV sớm hay không? Trả lời câu hỏi của chúng tôi về vấn đề này, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh cho biết.
Hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới đang phối hợp với Bộ Y tế để mà triển khai thí điểm ở hai địa phương là Điện Biên và Cần Thơ trong một cái chương trình mà người ta gọi là điều trị 2.0, tức là điều trị sớm, điều trị bằng cái viên thuốc kết hợp để mà bệnh nhân uống thuốc dễ dàng, đơn giản hơn, vân vân. Thì kết quả mà làm thí điểm ở hai địa phương này thì có vẻ rất là khả quan. Thế tuy nhiên thì để cân nhắc là cái việc triển khai điều trị sớm này sẽ áp dụng cho đối tượng nào và ở mức độ như thế nào thì anh nghĩ là các nhà lập chính sách của Việt Nam vẫn còn phải cân nhắc rất là nhiều, tại vì là nó có những cái tác động rõ ràng là tích cực về mặt sức khỏe cộng đồng, y tế công cộng. Thế tuy nhiên thì nó cũng có cái vấn đề về chuyện là ngân sách, bởi vì có nghĩa là mình phải điều trị bệnh nhân sớm hơn là thông thường thì có nghĩa là tăng thêm cái gánh nặng về ngân sách, về kinh phí trong những cái năm đấy. Thứ hai nữa là vấn đề kháng thuốc đối với cái cá nhân bệnh nhân đấy. Và nếu như mà bệnh nhân đấy kháng thuốc thì đương nhiên là nó sẽ có những cái ảnh hưởng về sức khỏe công cộng nữa, vì là người ta đã kháng thuốc rồi thì nếu người ta lây cho người khác thì nó sẽ là lây luôn cái chủng kháng thuốc. Thì anh chưa biết là cuối cùng thì mọi người sẽ quyết định như thế nào, nhưng mà chắc chắn là đấy sẽ là những cái điểm mà các nhà lập chính sách ở Việt Nam sẽ phải cân nhắc.
Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục tạp chí y tế của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp với chủ đề các thách thức hiện nay tại Việt Nam trong việc đẩy lùi căn bệnh HIV. Xin mời quý vị theo dõi tiếp phần phỏng vấn bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh. Thưa bác sĩ, xin được hỏi thêm bác sĩ một cái câu, có những người nào ở trong cái trạng thái khó khăn trong cái việc tiếp cận với ARV hay không? Có một số định địa phương thì rất là dễ dàng và gần như là 100% được hưởng cái điều trị này, có những địa phương khác thì lại không phải ai cũng có thể.
Đúng rồi, đặc biệt là ở các cái vùng sâu, vùng xa, các cái vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số thì là nó gần như là nó có những cái ổ dịch mà mọi người không kịp phát hiện ra, và cái điều kiện ở đấy, điều kiện dân trí cũng như là hệ thống y tế ở đấy nó chưa đủ để mà có thể phát hiện dịch ra một cách kịp thời và điều trị, đặc biệt là các cái vùng biên giới cũng như là các cái vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số, thì hiện nay đấy đang là cái nỗi lo ngại của chúng tôi.
Về chủ đề cuộc chiến chống HIV tại Việt Nam, góp thêm vào tạp chí tuần này còn có tiếng nói của ông Phan Trọng Chí, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn giúp bạn có trụ sở tại Sài Gòn. Câu lạc bộ Bạn giúp bạn bao gồm các chi nhánh có mặt tại 24 quận huyện của thành phố để mang lại sự lắng nghe và hỗ trợ cho những người không may bị nhiễm HIV. Ông Phan Trọng Chí cho biết một số nhận xét của ông về những thí điểm mới trong việc sử dụng ARV sớm ngay tại thành phố.
Phát hiện mình bệnh rồi á thì đa số tâm lý ai cũng hoảng sợ đó, và người ta thì thường tìm cách là muốn được uống thuốc dự phòng. Thì bây giờ hiện tại là mình đã có cái chương trình là không cần phải đợi CD4 tụt xuống quá thấp mới được đi điều trị nữa, mà khi người ta có cơ hội điều kiện thì người ta cũng sẽ được tham gia điều trị. Và trường hợp này thì không hiếm, thậm chí là rất nhiều trường hợp như là các bạn điện thoại tới hỏi là sau một bữa ăn chơi này nọ rồi thậm chí không thích đồ cũng hoảng sợ nữa, thì mình sẽ hỏi người ta cái địa chỉ của người ta ở và mình sẽ lên cái danh sách địa chỉ mà gần cái trung tâm mà điều trị gần của người ta mình giới thiệu tới, mình chuyển gửi người ta tới, và ở đó người ta sẽ có cái lên cái danh sách người ta làm những cái xét nghiệm và cung cấp thuốc cho mình. Nếu mà đủ mình được miễn phí á thì sẽ cấp thuốc hoàn toàn miễn phí, nhưng mà những cái người mà chưa thuộc vào đối tượng điều trị miễn phí thì phải bỏ tiền ra.
Như thế nào thì thưa anh thì là đối tượng được miễn phí?
Đối tượng miễn phí là phải có hoàn cảnh nghèo, rồi không có khả năng lao động và C4 mà tụt xuống quá 300 thì mới được vô chương trình điều trị. Còn những người mới vừa phát hiện mình bị thôi thì cái đó người ta chỉ cần bỏ ra một khoản tiền để người ta mua cái thuốc dự phòng uống. Nó cũng là một dạng ARV và cũng uống trong vòng một tháng, uống liên tục trong vòng một tháng. Mình uống để cho mình an tâm, và khi sau khi mình uống thuốc á, thì cái khoảng 3 tháng sau khi mà bắt đầu từ cái ngày mà mình bị nhiễm á thì mình mới đi xét nghiệm lại. Còn khi nào mà mình vô chương trình điều trị thì đó mình sẽ uống suốt đời. Nói chung là đàn ông con trai hay gì như tuổi trẻ vợ thì con gái con trai gì ra đường quan hệ lung tung lắm, cái đó mình phải hướng dẫn cho người ta, ví dụ có quan hệ thì cũng phải quan hệ an toàn, sử dụng bao cao su đúng cách này nọ. Còn nếu mà người ta đã bệnh á thì trước mắt trong cái thời gian mà người ta phát hiện ra người ta bệnh á thì trước mắt trong cái khoảng thời gian mà người ta chưa xin được vô điều trị miễn phí á thì vẫn phải bỏ số tiền ra để mua thuốc uống, rồi sẽ nhờ những cái người ở trong cái trung tâm mà nơi người ta ở á, người ta lập xin người ta vô cái danh sách điều trị miễn phí thì mới được uống thuốc miễn phí hàng tháng.
Thời điểm sử dụng thuốc ARV vào lúc nào là hợp lý là một thực tế ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân HIV. Về vấn đề này, như chúng ta đã biết, có nhiều quan điểm rất khác biệt thậm chí trái ngược nhau. Như bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy cho biết, hệ thống y tế chính thức tại Việt Nam hiện nay đang áp dụng một số quy định thống nhất chung của Tổ chức Y tế Thế giới được điều chỉnh dần dần, đặc biệt căn cứ trên số liệu xét nghiệm CD4. Gần đây trên thế giới đã có một số kinh nghiệm tuy còn ít ỏi cho thấy nếu điều trị bằng ARV sớm nhất có thể thì sẽ nâng cao rất nhiều khả năng khống chế HIV, thậm chí có nghiên cứu cho thấy HIV được khống chế và người có HIV sau đó không cần dùng thuốc nữa. Phát hiện này cho đến nay mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu. Hiện tại Việt Nam đang là nước đi đầu thí điểm áp dụng liệu pháp 2.0, liệu pháp điều trị sớm của Tổ chức Y tế Thế giới phối hợp với chương trình HIV của Liên Hiệp Quốc với hy vọng tạo đột phá trong việc đẩy lùi đại dịch AIDS. Việc điều trị sớm khi chỉ số CD4 chưa xuống quá thấp được nhiều người, trong đó có ông Phan Trọng Chí, phó chủ nhiệm câu lạc bộ Bạn giúp bạn, ghi nhận như là một biện pháp có ý nghĩa hệ trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của người bệnh. Hiển nhiên về vấn đề rất mang tính kỹ thuật này, tranh luận giữa các quan điểm khác nhau là điều khó tránh khỏi. Sau đây là chia sẻ kinh nghiệm của ông Phan Trọng Chí về một thực tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
Điều trị sớm thì thay vì như lúc trước đó là mình phải đợi cơ thể mình CD4 nó tụt xuống ở cái mức mà người ta báo động á thì mình mới được vô điều trị, và đến lúc đó thì cái sức khỏe của người bệnh á, thì người ta đã yếu quá đi rồi, thì cái vấn đề vực dậy sức khỏe cho người ta và tinh thần á, nó rất là khó và rất là lâu. Xuống thì nó xuống có lẽ, nhưng mà để ví dụ CD4 anh mới vừa mà phát hiện đang bị CD4 anh rất là cao, nó khoảng 800 mấy, 1000 mấy, nhưng mà để nó tụt xuống cái mức mà lúc trước mà mình báo động để được vô điều trị á, nó phải dưới 150, và bây giờ nâng lên từ từ là 250 rồi 300, thì cái lúc xuống mà tới 150 đó là những người mà bị xuống cái số 4 mà tụt xuống vậy đó, là gần như là họ không đi nổi nữa, cái sức đề kháng của họ không còn, mà để giờ kia thì chị lại thì họ uống khoảng không biết bao lâu, cái số 4 người ta mới lên được lại khoảng chừng 400-500 và rất là lâu. Và cái những lúc đó cái muốn vô được cái chuyện về cái chương trình điều trị nó rất là khó, thì bây giờ nhà nước mình nó là thoải mái hơn trong vấn đề đó, tại vì bây giờ những người muốn điều trị sớm, nếu mà người ta có điều kiện, người ta có tiền, người ta có thể đăng ký mua thuốc uống luôn để giữ cho cái sức khỏe người ta ổn định, thì cái điều trị sớm nó là như thế thôi. Còn những cái điều trị sau, đợi cái lúc mà sức khỏe mình nó báo động lên rồi thì lúc đó là bao nhiêu cái bệnh nhiễm trùng cơ hội nó ra rất là nhiều loại bệnh thì khó mà chữa trị được lắm.
Tạp chí Y tế của FFI về đề tài mở rộng bảo hiểm y tế và dùng ARV sớm, các nỗ lực đẩy lùi HIV tại Việt Nam. Đến đây là kết thúc. Thay mặt Ban Việt ngữ FFI, chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Bùi Thị Bích Thủy, bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh và ông Phan Trọng Chí đã dành thời gian cho tạp chí hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, số phận bản tin như thường lệ là một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Lá bài lật ngửa của Kim Trung Un. FFI đặt câu hỏi với giáo sư chính trị quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI,
Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.